văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 5 vừa qua, các văn nghệ sĩ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã có chuyến đi thực tế và tham dự trại sáng tác văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2020 tại Nha Trang. Trong thời gian dự trại, các văn nghệ sĩ đã có chuyến thăm tình bạn kết nghĩa Ninh Thuận và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về đất và người nơi đây. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Ghi từ vùng nắng gió Ninh Thuận của cộng tác viên Thế Quynh để hiểu hơn mảnh đất, con người vùng nắng gió Ninh Thuận và những nghĩa tình của mảnh đất này với quê hương Yên Bái.
Yên Ninh ra đi, băng qua rừng, suối sâu với đèo cao. Ta ra đi, không ngại ngần vì miền Nam yêu thương. Ta ra đi, không ngại ngần vì Ninh Thuận mến yêu. Ca từ của bài ca Yên Ninh cứ thôi thúc tôi về Ninh Thuận, tình kết nghĩa với Yên Bái trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Ngày ấy, đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn nhằm đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, cắt đứt hoàn toàn chi viện cho miền Nam. Cùng với cả nước, sau lời tổng động viên của Bác Hồ tháng 7 năm 1967, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả cho tiền tuyến. Chỉ trong 2 năm, từ 1967 đến 1968, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn, gần 3.000 quân mang tên Yên Ninh lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Cái tên Yên Ninh của các tiểu đoàn chính là sự kết hợp lại chữ Yên của tỉnh Yên Bái và chữ Ninh của tỉnh Ninh Thuận. Nhân dịp trại sáng tác văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2020 tổ chức tại nhà sáng tác thành phố Nha Trang, đoàn văn nghệ sĩ đã có chuyến đi thực tế đến với quê hương của anh hùng Bi Năng Tắc, đến với Phan Giang, Tháp Chàm và lễ hội KT độc đáo của người Chăm. Hơn 100 cây số từ Nha Trang qua các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải đến Phan Giang, Tháp Chàm, thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận. Dọc đường là những dãy núi đá trơ trọi xám xịt, những cánh đồng ruộng khô cằn, thỉnh thoảng lại thấy những đàn cừu, đàn dê vài chục con tung tăng trên đường đi tìm nước và thức ăn. Nhưng nhiều nhất có lẽ là cát. Chàng nọ nối tiếp chàng kia kéo dài tới ven biển. Dường như chỉ có một vài loại cây như phi lao, nêm và xương rồng là trụ lại được ở mảnh đất này. Tự nhiên những hình ảnh trong bộ phim truyền hình Dấu Chân Du Mục lấy bố cảnh quay ở đây cứ tái hiện lại trong trí nhớ như thôi thúc mau mau tìm hiểu. May mắn, chúng tôi được người bạn ở Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Lam hướng dẫn đến thăm một số điểm du lịch của tỉnh. Anh cho biết, Ninh Thuận dân gian quen gọi, vùng đất thiếu mưa thừa nắng, có từ khí hậu nhiệt đới savan đến cận hoang mạc với đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Chính vì vậy, thời tiết Ninh Thuận phân hóa thành hai mùa rõ rệt, gồm mùa mưa và mùa khô. Trong đó, mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 8 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 đến 27 độ C. Lượng mưa trung bình 700 đến 800 mm. Chúng tôi đến đây khi vùng đất này vẫn đang là mùa khô. Mấy hôm nay, Đài truyền hình Trung ương đưa tin huyện Thuận Nam hạn nặng khiến người dân làm nông nghiệp, nhất là chăn nuôi lâm vào cảnh điêu đứng vì thiếu nước, nên lòng cũng thấy nóng như mặt trời thiêu đốt. Điểm đầu tiên những nghệ sĩ Yên Bái đặt chân đến là đồi cát Nam Cương thuộc làng Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Trải rộng trên diện tích gần 700 ha, đồi cát Nam Cương được ví như một tiểu sa mạc của Ninh Thuận nói riêng và vùng duyên hải miền Trung nói chung. Với những triển cáp nhấp nhô, nối tiếp nhau kéo dài bất tận, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng đất đầy nắng gió. Đường nét uốn lượn của những thung lũng cát sâu, cùng những hạt cát trắng mịn li ti cuốn theo làn gió, khiến Nam Cương trở thành điểm ngoạn cảnh lý tưởng, cuốn hút bao bước chân khám phá. Nằm ở nơi sinh sống của cộng đồng người Chăm, đồi cát Nam Cương là một phần không thể tách rời trong cuộc sống thường nhật của họ. Ngày ngày, người Chăm đi lại trên đồi cát để ra biển làm muối hay đánh bắt hải sản, ra đồng trồng cấy, trẻ em đến trường đi học. Và hình ảnh thi vị nhất có lẽ là mỗi buổi chiều về, những thiếu nữ Chăm đội nổi đất trên đầu. Bước khoan thai trên đồi cát ra bến sông lấy nước, để lại vết chân trần trên cát như dấu ấn ghi vào năm tháng. Đó là bức tranh rất thực, rất đời thường nhưng lại là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ nhân dân gian sáng tạo nền vũ điệu Đội Pụ. Các nhiếp ảnh gia và những tâm hồn thi sĩ làm nên những bức ảnh đẹp, bài thơ hay. Sống trên cát, chết vùi trong cát. Câu thơ Tố Hữu lờn vờn trong đầu khi bước chân trên cát bồng. Thì ra ở đâu cũng vậy, thiên nhiên dù khắc nghiệt đến mấy, con người vẫn quyết tâm bám lấy nó, cải tạo nó để duy trì sự sống. Người Chăm trước đó và người Việt sau này đã biến vùng đất Phan Giang xưa, này là Ninh Thuận, thành những làng mạc chủ phú, những cái nôi văn hóa của tộc người. Bào loại cây con bản địa và nhập ngoại sau này được chăn nuôi, thuần dưỡng làm giàu cho đất, ổn định cho đời sống con người. Về nông nghiệp, Ninh Thuận nổi tiếng với những sản phẩm cây trồng như nho, táo, hành, tỏi, măng tây, chăn nuôi có dê, cừu. Cùng với con cừu được thuần dưỡng, thích nghi và là giống cừu duy nhất tại Việt Nam, địa phương này còn là trung tâm tôm giống lớn. Đây cũng là nơi có quy mô trồng nho nhiều nhất nước, được trồng chủ yếu tại huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam. Đọc báo, nghe đài được biết đến trang trại nho hữu cơ Bà Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, nên tôi cố cất công đến thăm. Thật ngỡ ngàng khi tiếp xúc với một lão nông chi điển miền gió nắng. Cái tên Bà Mọi của trang trại chính là tên thật của ông, tên khai sinh là Mọi, con thứ ba trong gia đình. Tuổi ngoại thất thập, ông Ba Mọi còn tráng kiện và nhanh nhẹn lắm. Dẫn khách tham quan trang trại dưới cái nắng như đổ lửa mà không hề tỏ ra mệt mỏi, vẫn tươi cười và vui vẻ, kể lại kỷ niệm thủ học trò say đắm những bài thơ tình. Hai sắc hoa tí gôn với màu tím hoa sim. Có lẽ chính cái chất lãng mạn thấm vào trong máu từ ngày tuổi trẻ đã tạo cho ông động lực biến vùng đất khô cằn thành trang trại nho nổi tiếng. Giữa cái nóng nực của mùa hè Ninh Thuận, ngồi trong bóng râm ngôi nhà nghỉ giữa bạt ngàn ruộng nho đang vào mùa thu hoạch, mà thưởng thức ly cốc tai nho, ai chẳng thấy thú vị. Chẳng thấy cảm giác lâng lâng như đang bước vào mê cung của thần rượu nho Dionysos. Vừa là nông dân, vừa là giám đốc doanh nghiệp, ông Bà Mọi đã xây dựng trang trại nho của mình trở thành điển hình cho xu hướng phát triển mới của nghề trồng nho ở Ninh Thuận. Dù sản phẩm chế biến sau nho ăn tươi chưa nhiều, nhưng nhờ được xây dựng thương hiệu, nên nho Bà Mọi đã góp phần quảng bá rộng rãi sản phẩm nho Ninh Thuận tới thị trường trong nước như các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Băn khoăn trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ông đã mở rộng diện tích trang trại lên 22 ha và liên kết với các hộ nông dân trong vùng khoảng 200 ha. Cũng từ lâu được nghe về làng nghề truyền thống gốm Bảo Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Quả danh bất hư truyền, Bảo Trúc là một trong hai làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á và được xem như là một bảo tàng gốm truyền thống của dân tộc Chăm. Làng có khoảng 400 hộ gia đình thì 85% trong số đó vẫn thủy chung với nghề gốm cha ông để lại. Đường làn cát trắng năm xưa bây giờ đã được trải nhựa, những căn nhà kiến trúc theo kiểu truyền thống, mái ngói đỏ tươi. Ngay giữa trung tâm làng là khu nhà trưng bày sản phẩm gốm với nhiều chủng loại khác nhau, đậm chất nghệ thuật. Nhiều nhất là các bình hoa đủ dáng kiểu, từ độc bình loại lớn đến bình để bàn mini giả cổ, ấm nước, nổi niêu chuông vại. Và đặc biệt là những tháp tượng mô phỏng các vũ nữ Apsara, thần Vishnu, Shiva trong thần giáo của tộc người Chăm. Gốm Bảo Trúc được làm từ đất sét sông Quao trộn với cát. Đất mịn, dẻo và cát cũng rất mịn. Đầu tiên, những nghệ nhân ở làng nghề gốm Bảo Trúc dùng chân để nhồi đất và cát mịn, rồi cuộn thành từng lọn hình trụ và phủ kín bằng tấm vải ủ qua đêm. Sau đó họ còn phải nhồi và lăn lại đất nhiều lần bằng tay, rồi vo tròn thành cục, đặt lên hòn đá kê để tạo dáng cho các sản phẩm theo yêu cầu. Người làng gốm Bảo Trúc vẫn giữ cách làm truyền thống, gốm đơn sơ của mình từ bao đời. Họ không làm bằng bàn xoay như những nơi khác mà người thợ phải xoay quanh sản phẩm. Đến thăm làng gốm Bảo Trúc, bạn sẽ được xem các nghệ nhân biểu diễn, nắn tạo hình gốm với bàn tay nhuần nhuyễn, điêu luyện trong những thao tác kỹ thuật đẹp mắt. Ngoài ra có thể tự tay làm cho mình những sản phẩm gốm đơn giản, tự vẽ hoa văn và thủ nung trên lửa, trải nghiệm cảm giác thú vị như một nghệ nhân làm gốm thực thụ. Tạt vào một cơ sở sản xuất và giới thiệu sản phẩm gốm của hai chị em Đảm Mỹ Tiên và Đảm Mỹ Vân. Đều học nghề làm gốm từ nhỏ, nhưng cô em Đảm Mỹ Tiên còn theo học mỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang và về quê mở cơ sở sản xuất kinh doanh gốm mỹ nghệ cùng trang trí nội thất. Từ kinh nghiệm và kiến thức học được, chị đã sáng tạo và nâng tầm cho sản phẩm gốm của nhà cùng của làng. Tôi nhớ lại câu chuyện của nhà văn Hoàng Việt Quân được cô bạn họa sĩ người Chăm Ninh Thuận tặng chiếc ví thổ cẩm mà anh coi là sự may mắn để không lúc nào rơi vào cảnh túng tiền. Họa sĩ Chế Kim Trung ấy, ngoài nhiệm vụ giảng dạy ở trường nghệ thuật tỉnh, cũng là cây cọ có nhiều tác phẩm đậm sắc văn hóa Chăm đạt giải trung ương. Chị còn có cửa hàng giới thiệu sản phẩm gốm Bảo Trúc và thổ cẩm mỹ nghệ tại thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Thì ra để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và biến Ninh Thuận thành vùng đất đẹp giàu có, phải chính là những con người gắn bó máu thịt với nó, như ông Ba Mọi, như họa sĩ Chế Kim Trung, Đàm Mỹ Tiên, chứ không thể ai khác. Dọc đường đi, chúng tôi thấy khá nhiều trụ điện gió, những cây quạt tua bin có sải cánh hàng chục mét, lừ đừ quay, trông xa cứ ngỡ như cối xay gió của làng quê châu Âu vậy. Nghệ sĩ Hồng Lam bảo nắng và gió cũng là những thứ tài nguyên phong phú của Ninh Thuận. Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước cho đến nay, mối tình kết nghĩa thâm giao giữa hai địa phương Yên Bái, Ninh Thuận vẫn phát huy ngày càng thắm thiết hơn. Hai tỉnh thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm công tác, mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng được tăng cường nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái và Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Một trong những biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó keo sơn Yên Bái Ninh Thuận trong mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế giữa hai địa phương là năm 2012, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, một doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận, đã triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Được xây dựng trên diện tích 32 ha, tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng, với dây chuyền xử lý rác chưa phân loại khép kín có công suất xử lý 200 tấn rác trên ngày, sẽ góp phần giải quyết căn bản vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện lân cận. Với lượng phân hữu cơ lớn từ 50 đến 70% có dạng rác thải sinh hoạt, nhà máy còn cho ra các sản phẩm phân hữu cơ vi sinh cải tạo đất nông nghiệp, cùng nhiều sản phẩm có ích khác như hạt nhựa, phôi nhựa, bao bì, ván cốt pha, gạch cao su. Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại tỉnh Yên Bái đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, mang lại hiệu quả về lợi ích kinh tế, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường của tỉnh. Được biết, gần đây Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Yên Bái cũng tham gia đầu tư vào chương trình điện mặt trời ở Ninh Thuận. Thành tựu chưa nhiều, song bước đầu đó là biểu tượng đẹp của mối tình kết nghĩa anh em nửa hòa kết trái. Tạm biệt Ninh Thuận, có gì bâng khuâng khó tả, lòng cứ nao nao câu hát trong bài ca về Ninh Thuận của nhạc sĩ Mạnh Hiếu, qua trình bày của ca sĩ Gia Tuấn. Em hãy về Ninh Thuận với anh, để ngắm biển xanh, hàng dương Ninh Trừ, để tắm nắng vàng, gió vàng Phan Giang. Về Ninh Thuận, một dịp nào đó tôi sẽ trở lại. Oh,
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Ninh Thuận quê mình, sáng tác Phan Quốc Anh qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Hương.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ các thành viên của Ban Đỏ qua bài viết của tác giả Mai Hiền, Ngọc Thắng. Đây là ban nhạc tập hợp hơn 10 thành viên có chung niềm đam mê âm nhạc và khát khao cống hiến, mang đến một sân chơi ý nghĩa dành cho những người yêu nhạc tình nhà. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Đến thăm ban nhạc Ban Đỏ vào đúng lúc các thành viên đang say sưa tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. Cảm nhận không khí rộn rã, phấn chấn, đầy ngẫu hứng và đam mê như lúc họ trình diễn trên sân khấu. Mang trong mình khát khao cống hiến và chinh phục những đỉnh cao mới trong âm nhạc, ban nhạc Ban Đỏ chính là nơi các thành viên được là chính mình và cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Là ban nhạc đầu tiên được thành lập tại tỉnh Yên Bái, Ban Đỏ mang trong mình ước mơ, hoài bão, vươn tới sự chuyên nghiệp và dấu ấn trong hoạt động âm nhạc, thức tỉnh người nghe bằng những bản nhạc có thanh âm trong lành cùng những suy niệm về cuộc sống tươi đẹp và giàu cảm xúc. Họ là những giảng viên thanh nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp đã có nhiều năm cống hiến và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, khao khát được cống hiến và khẳng định mình. Tài năng, sự tự tin và niềm đam mê đã kết nối những tâm hồn khao khát đưa âm nhạc chuyên nghiệp của Yên Bái đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Khi những giai điệu vang lên, họ dường như quên hết mọi âu lo muộn phiền của cuộc sống để chìm đắm trong không gian riêng, nơi họ được kết nối với nhau bằng chính tình yêu và niềm đam mê dành cho âm nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Hà Thành, người khởi xướng, cũng là trưởng ban Ban Đỏ tâm sự.
Ban nhạc Ban Đỏ thì được thành lập là vì mục đích là những anh em làm nghề, yêu nghệ thuật, rồi là vừa vào bên mảng giảng dạy và mảng biểu diễn chuyên nghiệp để kết hợp cùng nhau, mục đích để thể hiện những cái ca khúc mình yêu thích, các ca khúc của nhạc sĩ trong tỉnh và ngoài tỉnh. Vì yêu nghề, vì đam mê, được sự đồng thuận của hội văn học tạo điều kiện cho anh em được biểu diễn, được chơi, được giao lưu. Đây cứ là một cái sân chơi để cho anh em vừa đam mê vừa làm âm nhạc chuyên nghiệp và cũng đưa cho cái nền âm nhạc của Yên Bái được phát triển hơn.
Là sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, ban nhạc Ban Đỏ được thành lập bởi những người có đam mê, năng khiếu âm nhạc. Họ cùng nhau tập luyện và phát triển bản thân. Vì các thành viên đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp, nên họ rất chịu khó học hỏi, tìm tòi để tạo cho mình sự độc đáo và phong cách riêng. Có nhiều thành viên trong nhóm biết chơi các loại nhạc cụ khác nhau như guitar, piano, organ, nên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm cũng như hướng dẫn cho nhau nhạc cụ mà mình đang sử dụng. Tuy khá bận rộn với công việc và cuộc sống, nhưng họ vẫn duy trì và gặp gỡ thường xuyên để tập luyện và có những phút giây sống hết mình với đam mê. Việc tham gia vào ban nhạc cũng là cơ hội tốt đối với những ca sĩ trẻ, giúp họ có thêm nhiều trải nghiệm và nâng cao trình độ của bản thân mình. Ca sĩ Khắc Nội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chia sẻ.
Cái điều đầu tiên thì là khi mà em được tham gia để được học được cái cách chuyên nghiệp của các anh các chị đã đi trước, những người có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghệ thuật. Cái thứ hai là về cái sức trẻ của các anh các chị cùng với toàn thể anh em trong ban nhạc đều là những người trẻ. Ở trong một cái không khí rất là trẻ trung như vậy thì em đã phát triển được rất nhiều về chuyên môn cũng như là cái cách sống và tất cả mọi thứ rất nhiều. Và em đã học hỏi được rất nhiều điều từ các anh các chị đi trước để trau dồi những cái kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mình hơn trong lĩnh vực nghệ thuật và cũng như là cuộc sống. Em tin rằng là khi mà tham gia cùng với ban nhạc Ban Đỏ thì em sẽ phát triển hơn nữa về lĩnh vực nghệ thuật cũng như là về cái khả năng của mình.
Âm nhạc vốn không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thế hệ, chỉ cần có chung niềm đam mê là đủ. Ban Đỏ tự nhận mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm tuyệt vời để vươn đến nhiều hơn sự chìm chu và tìm những tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc. Nhóm luôn tìm cách hài hòa mỗi nhạc cụ trong ban nhạc với giọng hát nhằm tạo nên một tổng thể thống nhất, hòa quyện với nhau. Ở đó, giọng hát không phải là chủ thể trung tâm mà từng loại nhạc cụ cũng là những thành tố có vai trò tương đồng. Ban Đỏ cũng luôn đau đáu việc thử nghiệm chất liệu mới để tạo nên hiệu quả cả về mặt thị giác và thính giác. Bằng việc tập trung sáng tác những bản nhạc với chất liệu dân ca Yên Bái, luôn hướng về quê hương và mang đậm chất Việt. Chia sẻ cảm nghĩ về ban nhạc Ban Đỏ, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái cho biết.
Cái ban nhạc Ban Đỏ của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái ra đời thì tôi nghĩ rằng đây nó là một cái sân chơi. Đây là một cái sân chơi về âm nhạc của các cái nhạc sĩ trẻ của Yên Bái chúng ta. Là đây là những cái nhạc sĩ trong Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái được đào tạo rất là bài bản về âm nhạc. Thì với cái khao khát của các nhạc sĩ là có một cái sân chơi nó rộng, được nhiều người biết đến. Thứ hai là cũng là phục vụ các những người yêu âm nhạc trên cái địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Cũng như nhiều nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp hiện nay, các thành viên ban nhạc Ban Đỏ ước mong góp một phần nhỏ bé của mình để thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả tỉnh nhà. Với sự trẻ trung, tươi mới và khác lạ, Ban Đỏ đã tạo nên làn sóng âm nhạc mới mẻ tại thành phố phía Tây Bắc Tổ quốc. Với niềm đam mê và tài năng âm nhạc của những nghệ sĩ đích thực, tin rằng Ban Đỏ sẽ ngày càng tỏa sáng, được đông đảo công chúng yêu nhạc tỉnh nhà đón nhận, yêu mến và cổ vũ.
Thưa quý vị và các bạn, người Khơ Mú là một trong số các dân tộc bản địa cư trú lâu đời tại Yên Bái. Hiện nay, họ có dân số trên 1.500 người, tập trung chủ yếu ở hai xã Nghĩa Sơn thuộc huyện Văn Chấn và Túc Đán thuộc huyện Trạm Tấu. Người Khơ Mú từng là những cư dân làm chủ vùng đất Mường Lò với đời sống văn hóa rất đặc sắc, phong phú mà lại mang những giá trị đặc sắc riêng có. Đến nay, người Khơ Mú nơi đây còn bảo tồn, lưu giữ được khá nhiều giá trị truyền thống. Trong đó, văn hóa ẩm thực là một nét đặc sắc làm nên giá trị văn hóa của người Khơ Mú ở vùng Mường Lò ngày nay. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng để hiểu hơn về một số kiêng kỵ độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người Khơ Mú Yên Bái.
Mưa rơi cho cây tốt tươi, búp chén la trên cây.
Người Khơ Mú ở Yên Bái biết làm nhiều món ăn, thức uống rất độc đáo mà các nơi khác không có. Với những công thức, cách thức chế biến cầu kỳ tỉ mỉ. Bên cạnh đó, hệ thống các tín ngưỡng, nghi lễ liên quan tới văn hóa ẩm thực, mà trong đó nhiều món ăn mang tính biểu tượng văn hóa đã làm phong phú đời sống văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Là một dân tộc giàu bản sắc văn hóa, nên trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Khơ Mú có nhiều điều kiêng kỵ để điều chỉnh hành vi của con người sao cho tốt đẹp. Điều kiêng kỵ đầu tiên chính là không gian tiếp khách. Không gian ăn uống của đồng bào không được đặt tại nơi thờ ma nhà. Ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú thường có 5 gian. 2 gian thờ ma nhà ở phía trong cùng được coi là nơi tôn nghiêm nhất của ngôi nhà. Nơi thờ cúng tổ tiên của gia đình và dòng họ nên kiêng không ai được bước vào ngoài những người trong gia đình. Do đó, tại không gian thờ này, người dân kiêng tiếp khách, tiếp cơm người lạ để đảm bảo không gian thanh sạch cho nơi thờ tổ tiên. Nơi thờ này là nơi duy nhất được bày mâm cơm tiễn biệt, bữa cơm vội vàng cho người chết khi trong nhà có đám tang. Người dân quan niệm rằng nếu tiếp khách trong 2 gian thờ đó là ăn cơm với người chết nên không bao giờ người dân tiếp khách tại 2 gian thờ đó. Điều kiêng kỵ quan trọng thứ hai trong văn hóa ẩm thực của người Khơ Mú là dù tiếp khách hay bữa ăn cơm thường cũng luôn luôn phải nhớ tới tổ tiên, những người đã khuất. Mỗi khi tiếp khách, trong mâm cơm phía cửa sổ, bao giờ đồng bào cũng đặt đôi chén rượu vía, chính là chén rượu mời tổ tiên, các ma nhà và các ma thờ khác trong gia đình. Mỗi khi ăn cơm, có khách, trước khi ăn, uống rượu, mỗi người đều phải rót vào 2 chén, tượng trưng cho việc tưởng nhớ tới tổ tiên. Vị trí đặt chén rượu là sát mép mâm cơm gần phía cửa sổ và là nơi được quan niệm là cao quý nhất. Vì thế đồng bào kiêng bước qua khu vực đó khi ăn cơm. Muốn di chuyển từ bên này qua bên kia đều phải đi vòng xuống phía dưới mà không được phép bước qua khu vực có chén vía mời tổ tiên. Một điều kiêng kỵ quan trọng trong văn hóa ẩm thực của người Khơ Mú đó là vị trí ngồi ăn trong mâm cơm cũng được quy định khá chặt chẽ. Bất kể người dân nào cũng phải tuân thủ như luật bất thành văn. Cùng với quan niệm cửa sổ là nơi cao quý nhất, nơi mời tổ tiên thì những vị trí ngồi gần cửa sổ cũng là những vị trí được đồng bào xem là cao nhất. Thường được trân trọng dành cho những người cao tuổi nhất hoặc là những vị khách quý nhất trong mâm cơm. Chủ nhà sẽ ngồi phía đối diện hoặc ngồi phía dưới để tiếp khách nếu có nhiều khách quý. khi vào mâm cơm của người Khơ Mú ở Yên Bái, từ vị trí chỗ ngồi, ta nhận biết ngay được vai trò và vị trí quan trọng lần lượt của những người trong mâm cơm để giữ ứng xử cho đúng quy tắc theo tập quán của đồng bào. Trong sinh hoạt văn hóa ẩm thực ngày thường, vị trí chỗ ngồi theo giới tính cũng được quy định chặt chẽ. Đối với những người trong gia đình, nữ giới ngồi từ vị trí thứ hai trở đi không được ngồi sát cửa sổ. Việc cực kỳ quan trọng thứ ba trong sinh hoạt văn hóa ẩm thực của đồng bào nơi đây chính là vị trí, vai trò của các bếp lửa trên ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú. Ngôi nhà truyền thống phải có 3 bếp lửa, một bếp chính được bố trí ở gian ngoài để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đây được xem là bếp tạp nên không có nhiều kiêng kỵ mà chỉ kiêng không được xôi cơm nếp tại bếp này. Bếp thứ hai được bố trí đặt tại gian trong cùng. Bếp này chỉ chuyên dùng để xôi đồ, các loại thức ăn bao gồm xôi cơm, rau, măng. Bếp này kiêng nấu các loại thức ăn khác ngoài xôi, đồ. Trên bếp bao giờ cũng có một chiếc ninh đồng và chiếc chõ xôi bằng gỗ. Còn một bếp thứ ba đặc biệt quan trọng được đặt ở góc nhà giữa gian thứ hai và gian thứ nhất, đặt giữa hai bếp đã kể trên. Đây chính là bếp thờ cúng ma nhà của người Khơ Mú. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đều được thờ tại gian bếp này. Bếp thờ này được người dân cúng ông bà, tổ tiên mỗi khi có dịp quan trọng và nghi thức cúng rượu cần, bút cờ đong truyền thống cũng được thực hiện duy nhất tại gian bếp này. Bếp này luôn luôn phải đỏ lửa để thể hiện sự quan tâm thờ cúng của con cái đối với ông bà, tổ tiên đã qua đời. Ngoài những kiêng kỵ cơ bản trong sinh hoạt văn hóa ẩm thực đã giới thiệu ở trên, đồng bào Khơ Mú nơi đây còn đặc biệt kiêng kỵ ăn thịt vịt, thịt chó trong dịp Tết. Theo quan niệm dân gian, ăn những thực phẩm đó sẽ mang lại những điều xui xẻo trong năm mới. Ngoài ra trong tháng 7 âm lịch, họ cũng kiêng ăn thịt chó và giết mổ chó. Điều kiêng kỵ này ảnh hưởng theo quan niệm của người Thái đen Mường Lò. Vườn chiềng bố lầy khá bết, vườn chết bố lầy khả ma, nghĩa là trong tháng 7 nghiêm cấm mổ chó, giết chó. Ngoài ra còn một số kiêng kỵ khác như người ốm kiêng cho ăn các món ăn lạnh, người mới sinh kiêng ăn thịt trâu và các loại thức ăn tạp. Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Khơ Mú ở Yên Bái có rất nhiều nét đặc trưng độc đáo. Bên cạnh đó, đồng bào cũng có sự tiếp nhận và giao lưu mạnh mẽ với văn hóa ẩm thực với các cư dân khác trong vùng, nhất là người Thái đen. Mặc dù vậy, người Khơ Mú vẫn gìn giữ, bảo tồn được giá trị riêng, làm nên bản sắc văn hóa ẩm thực riêng có của mình. Đặc biệt là các phong tục tập quán, những kiêng kỵ hay các món ăn mang tính biểu tượng văn hóa, góp phần quan trọng trong việc làm giàu kho tàng văn hóa dân gian, dân tộc Khơ Mú ở Yên Bái.
Mưa rơi cho cây tốt tươi, búp chén la trên cành. Trầm hòa rung rinh theo gió, bướm tung cánh bay vườn. Bên đường diêu diết tiếng cười, bao trai gái đang nô đùa. Đường sàn có đôi chim cu đưa gáy, thách đôi em múa vui. Mưa rơi chim ướt cánh bay, nó xa bay trong rừng.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.